hỏi câu hỏi là theo ý của Phật tử này học hiểu là nhận thức về kinh điển á, thành ra nêu ra cái câu hỏi này, ngộ chẳng phải thật ngộ, vì mê thấy có ngộ. Chứ thiệt chẳng phải ngộ, từ trước giờ còn đủ. Câu kệ đó rồi nói vậy là đúng chân lý đó. Bởi vì là dựa theo cái tư tưởng của Đại Thừa, cái tư tưởng Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa đó, thì là cái mê của mọi người, của chúng sanh ấy, nó không phải là cái vốn có của chúng sanh, mà cái vốn có của chúng sanh đó là cái tâm tánh thanh tịnh bản nhiên, mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh tịnh minh, tức là cái thể tánh của mình đó, cái gốc của nó là vốn thanh tịnh, vốn là sáng suốt. Từ vô thị diễn chứ vô chung, cái bản tính của con người là thanh tịnh, là sáng suốt. Còn về cái công dụng của cái thể tánh đó là nó biểu hiện ra gọi là tâm. Thì con người, thật chất của con người là ai cũng có một cái chân tâm, tức là cái tâm chân thật của mình đó, là cái đó nó ở luôn với mình. Thế thì là cái gọi là chân tâm thường trú. Cái chân tâm của mình lúc nào nó cũng ở luôn túc trực với mình, không bao giờ nó gián đoạn. Và cái tánh bản thể của con người là vốn thanh tịnh, vốn sáng suốt, tròn đầy. Vì vậy cho nên là nói là ngộ là nói về về trên cái phương diện mà cái bằng phương diện tiệm tu tiệm chứng về cái giáo lý phương tiện. Thì so với những người mà không hề tu hành gì hết, không biết đạo đức gì hết, thì tất nhiên là người đó phải gọi là người mê, nghĩ sai, nói sai, làm sai, thân thủ ý đều sai lầm thì gọi là mê. Còn cái người mà quay về với cái thể tánh tịnh minh, chân tâm thường trú của mình là bắt đầu là nghĩ lành, nói lành và làm lành, thế thì nó khác hơn cái người mê bình thường không biết đạo đức. Cho nên gọi là người này có ngộ được từng phần nào để tiến lên trên con đường giác ngộ, trở về với cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình. Vì vậy mà so với cái người mà hoàn toàn mê kia, mê lầm kia, thì là cái người mà có tu tập gọi là người đó là có ngộ. Chứ kỳ thật là cái ngộ đó không có thật ngộ, mà chẳng qua là trên đường trở về nhà mà mình mới đi được nửa đường hay phần đường. Chứ nếu như mà khi mà mình về tới nhà rồi thì cũng chẳng phải là mình được cái gì cả, mà vì là cái nhà của mình hồi đó, bây giờ mình muốn ở đó kia mà. Mấy lúc nay chẳng qua là mình đi lạc, đi lỏng, đi bậy bạ, bây giờ mình hoài về vậy thôi, chứ có đến gì đâu. Vì vậy cho nên là theo cái đạo lý thật sự của Đại Thừa tư tưởng là ngộ, nói ngộ chứ kỳ thật không có ngộ gì hết. Tại vì là đối đãi với mê mà nói rằng người này có ngộ. Cho nên cái chỗ này là đại chúng để ý về cái điểm này đó. Cái câu hỏi này là để tôi nhắc lại đại chúng về cái ý đó đó. Vì vậy cho nên cái người tu hành của chúng ta là trong khi tu hành đừng bao giờ mong cầu chứng cái gì và đắc cái gì. Không có chứng cái gì hết, không có đắc cái gì hết. Chẳng qua là trên đường về nhà của mình, mình tới qua được một đoạn cầu tre lắc lẻo khó đi nào đó, rồi vượt qua được một cái đoạn mà được cái cầu giáo mà tương đối dễ đi, thí dụ như là mình vượt qua được cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh của cái tam đồ, rồi mình chứng được cái quả vị a la hán là được, mình đi vượt qua được trở về trên đường về, mình đi ngang qua một cái cầu dáng dễ đi, rồi mình lên tới địa vị bồ tát là coi như là mình trở về, mà mình đi ngang qua cái cầu đúc rất là vững chắc, và cuối cùng rồi thì mình về tới cái nhà của mình mà thôi. Cho nên là trên cái đường tu hành mà gọi là ngộ đó, là tức là trên đường về mà mình vượt qua được những cái cầu khó khăn, rồi cái cầu dáng dễ đi, rồi cho tới cầu đúc tốt lành, cuối cùng là tới nhà. Mà tới nhà là tới nhà của mình chứ chẳng có gọi là được cái gì mà đến đi gì cả. Cho nên là cái kinh điển mà học tư tưởng đại thừa thì học như vậy đó, thành cái người tu không có thấy mình quan trọng gì trọi trơn, không thấy việc tu hành của mình là quan trọng gì hết, chẳng có quan tâm mà để ý đòi hỏi với ai, khoe khoang với ai, cũng chẳng cần phải yêu cầu Phật Bồ Tát biết rằng là tôi đang tu hành như vậy để mà chứng tri cho cái lòng thành của tôi đang tin tưởng Phật như cỡ này, tin tưởng Bồ Tát như cỡ này, không cần. Việc đó Phật Bồ Tát không tương quan. Mình bỏ cái tâm Phật của mình, mình xa cái nhà giác ngộ giải thoát của mình, bây giờ mình hoài trở về vậy thôi à. Mà trở về đến được cái giai đoạn nào, khoảng cầu đường nào còn trông gai khó khăn, vượt qua được tới khoảng cầu đường nào an lành, dễ đi, vững chắc, thì trên đường trở về nhà nó vậy thôi. Chứ còn không có ngộ thiệt gì hết. Cái đó để ý cái đó hay lắm đó. Chứ còn mình thấy mình là chứng thế này thế kia, rồi mình là cho rằng là mình được quá này quá nọ đó, nó còn non nớt lắm. Và không khéo thì là chưa chứng mà nói chứng, chưa có đắc cái gì mà nói đắc. Thì trong kinh nó gọi là tăng thượng mạng. Trong tất cả những cái mạng, cái mạng tức là ngã mạng, chiêu mạng, tư liệt mạng, các thứ mạng, mà trong đó cái tăng thượng mạng là Phật rầy nặng hơn hết, quả trách nhiều hơn hết. Tăng thượng mạng tức là cái người lẽ ra họ đừng nói họ chứng gì, nhưng mà cái người tu hành này họ lại nói là họ có chứng. Lẽ ra trên đường trở về nhà của mình mà nếu mình về tới nhà mình đi nữa cũng không gọi là đắc cái gì, nhưng mà trên đường về nhà thì họ nói rằng họ có đắc. Tôi đắc, tôi đi được bao nhiêu cái số, tôi được tới chỗ nào, họ gọi là đắc. Trên đường tu hành mà gọi là có chứng có đắc là người tăng thượng mạng. Đại chúng để ý cái chỗ đó, tất cả những cái tiến trình tu tập của mình là mình trên đường trở về cái nhà Như Lai viên giác diệu tâm, trở về cái thể tánh tịnh minh của mình, đừng đặt vấn đề chứng đắc gì hết. Cái bài kệ là ngộ chẳng phải thật ngộ, vì mơ mà phải có ngộ, chứ thiệt chẳng phải ngộ, từ trước giờ tròn đủ. Kệ này kiểu như cái tư tưởng của Ngài Huệ Năng Kinh Pháp Bảo Tàng. Tôi rất sợ những người đệ tử Phật mà trên đường tu mà mong chứng đắc, và rất sợ những người mà quan hỷ với cái sự chứng đắc của mình mà thốt ra, rất là sợ. Sợ là gì? Sợ người ta lầm lạc,
làm lại cái đó thì
nó bất lợi nhiều lắm, nó xoay đắm bên trong cái sự chứng đắc, mà nhiều khi cái tâm hồn nó triền miên ở trong những cái vọng tưởng, những cảnh giới đẹp đẽ nào đó, do cái sự tư duy, cái sự quán tưởng của mình, rồi gửi gắm tâm hồn ở trong những cảnh giới mà mình tưởng tượng ra, nó đi tới cái chỗ mà loạn tâm, mất trí, điều đó có thể xảy ra. Cho nên là cái người tu hành ở xuất gia cũng vậy, tại gia cũng vậy, học pháp rồi là cố gắng mà hành, mà luôn luôn tâm niệm là đừng coi mình là gì hết thảy, không có quan trọng gì vấn đề tu hành hết á. Bởi vì nói thật là tu chứ gì, thật không có tu cái gì, phải hiểu vậy đó. Cái bằng tu vô tu, tu hành vô hành, hành tu cái đạo vô tu, mà hành cái hạnh vô hành. Mình không làm những điều sai trái gọi là tu là hành ư? Không phải. Thí dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, cái người học đạo rồi á, mình là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không gọi là tu hành gì hết. Mà đó chẳng qua là mình sống đúng với cái chân tánh vốn thanh tịnh của con người thôi. Còn cái mà làm vi phạm những điều đó là tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ thiếu tầm đó. Sống trái chân tánh nó mới làm ra cái kia. Thế thì là bây giờ là không. À, thế chứ không vô, không trộm cướp, không giết người, không tà dâm, coi như không có gì tu hết. Không nói láo, không nói lễ hai chiều, không nói lời theo dạy, không nói lời không ác, cũng đừng coi là tu gì hết cả. Vì đó là nhân chi sơ tánh bản thiện nó vậy thôi. Còn mà nói láo, nói lễ hai chiều, nói lời không ác, nói tà dâm là do sai lầm tự vi trên tánh đó. Cho nên không có chuyện gì quan trọng gọi là tu gì hết. Ý nghĩ tham sân si hả? Tham sân si là vô minh, là sai lầm. Mà không tham, không si, không sân, không si là cái bản tính tự nhiên bổn thiện của mọi người. Cho nên cái điều này khó nghe đó nha, mà người tầm thường làm không được đó. Cứ cho rằng là mình là làm gì vậy là mình đòi hỏi công lao phước đức, thậm chí dương giáo mặt mày bảo rằng mọi người phải kính nể ta, phải quý ta, là vì ta là cái người mà nghĩa là làm như vậy. Đâu có được, cái người mà đòi hỏi cái đó là sai. Dù mình thật sự tha thứ thanh tịnh đi nữa cũng không có cái lý do gì bắt buộc bảo người khác phải kính nể mình bằng cái điểm đó, là vì chẳng qua là anh làm đúng với cái vai trò, cái chức năng thanh tịnh bản nhiên của anh thì anh được an lạc, còn những tụi tôi làm sai là tụi tôi còn bị nói hành hạ đau khổ, thì tự tác tụi tôi quên tự họ, tụi tôi chết chuyện gì anh bắt tụi tôi phải kính anh. Hiểu được như vậy rồi thì cái người tu hành dầu đạo đức cỡ nào không bao giờ quan trọng với sự kính quý của người khác, và cũng không bao giờ sợ sệt những cái sự không kính quý của người khác. Thế thì là cái sự tu hành của mình đó, nó như là câu sắc với sự tử là như là câu sắc, nó không bao giờ sợ tiếng hát của sư tử. Nó giống như là người gỗ không bao giờ có ý định bắt chim vẽ bao giờ. Thế thì là tâm cảnh nó như nó bất động là nó tuyệt vời là ở chỗ đó. À, bây giờ bắt đầu tiếp rồi. Bây giờ tiếp một thứ bảy là do nhãn căn mà được liên thông. Hôm trước thì là do do sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần ha. Bây giờ là do căn nha. Sáu căn của con người đều có thể là những cái yếu tố, những cái dữ kiện để mà tu hành, để chứng đắc đó, chứ không phải là cái gì khác đâu. thân thể của con người nó gồm có 6 món mà danh từ Phật học gọi là 6 căn. Cái căn đây có nghĩa là cái gốc, từ chỗ cái gốc này mà nó có thể phát triển ra nhánh lá bông trái. Cái cây là nó phát triển ra ba nhánh lá bông trái là từ nơi cái gốc. Phải có gốc mới có sừng cây, mới có nhánh lá bông trái. Thế thì con người mà sở dĩ mà con người nó thành con người mà nó ưu việt hơn các cái loài vô tri, vô giác là do 6 căn của con người nó rất là lanh lợi. 6 cái gốc đó, đó là nhãn căn, tức là con mắt thịt của mình gọi là nhãn căn. Nhĩ căn là cái lỗ tai bằng thịt của mình, nó như cái lá sen non, nó quăng quăng giống giống như cái lá sen non đó, gọi là nhĩ căn. Và cái nhãn căn là nó hình dạng như cái hột sâm bô chê, như cái trái nho. Trái nho nó hơi dài dài này, gọi đó là nhãn căn. Còn là cái lá nó quá, cái nhĩ căn là nó quấn quấn, nó như là cái lá sen non, gọi là nhĩ căn. Tôi nói như vậy đó là nếu mà cái người học sâu á là còn thêm hiểu cái nghĩa ngộ lắm. Tại sao con mắt là gọi nhãn căn mà còn phải tả thêm nó giống như cái trái nho hay là giống như cái hột sa bô che? Là vì thật sự mà học cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa đó, nhãn căn á, mà gọi là nhãn căn là nó trở thành ra có danh ngôn là biến kế chấp rồi. Cho nên thật sự cái gọi là nhãn căn mà người ta gọi là mắt đó là dựa trên cái giáo lý bất liễu nghĩa phương tiện rồi đó. Vì vậy mà khi nói tới nhãn căn là con mắt á, là phải định nghĩa là phải tả cái dạng nó là như cái tay nho. Cái kỳ thật là gọi là mắt, cái kỳ thật không có mắt gì hết mà gọi là mắt. Mà cái cơ quan đó nó giống như cái hột sa bô chê hay là nó giống như cái tay nho. À chứ còn nói mắt kỳ thật là không đúng gì đâu. Đạo Phật sâu thẳm lắm. Nó sâu thẳm lắm, thành ra là Phật chỉ ưu quyền như văn quả sơn đầu, hành đá sơn đầu, dân cánh diễn là vậy đó. À cái tôn chỉ giáo lý của nhà Phật là sâu xa lắm, nhưng mà người ta thấy thường đứng dưới đất là người ta thấy giống như mây trên đầu núi, mà lên đến trên đỉnh núi rồi là không phải mây ở đó mà là thấy lên nữa. Cho nên là khi mà tôi nói nhãn căn như vậy là tôi phải tả luôn cái giá. Tại sao tả như vậy? Là tại vì là thật sự là đó con mắt, chứ thật không có mắt gì hết mà gọi là mắt vậy thôi. Cái chỗ đó, cái cơ quan đó nó như là cái trái nho, à nó như là cái hột sa bô chê chẳng hạn, chứ chẳng có mắt gì cả. Sầu lắm. Còn nhĩ căn á là gọi là lỗ tai đi hả, mà nhĩ căn gọi là nhĩ căn gì, chứ kỳ thật chẳng phải nhĩ căn gì cả mà gọi là nhĩ căn vậy thôi. Chứ kỳ thật cái cơ quan đó nó giống như là cái lá sen non, nó giống giống cái quấn nhau này nè. Cho nên người ta nói chỉ nhĩ căn rồi là người ta phải tả cái giác nó vậy. Kỳ thật không phải là nhĩ căn, kỳ thật không phải lỗ tai gì cả mà gọi là lỗ tai vậy thôi. Tỷ căn là cái lỗ mũi. Nhưng mà khi mà nói tới tỷ căn thì ta nói là cái lỗ mũi là gì, là cái đó nó giống như hai ngón tay mà chỉ xuống vậy nè. À nó dạng hai như hai ngón tay chỉ xuống nè, là hai bên nó có hai cái móc nè, là tượng trưng cho hai cái lỗ mũi nè. Thì tỷ căn là cái cơ quan trong con người mà cái dấn nó nhô lên và nó có hai cái dấu, hai cái lỗ giống như là hai ngón tay chỉ xuống. Chứ kỳ thật không phải lỗ mũi gì hết mà gọi là lỗ mũi vậy thôi. Bởi vì lỗ mũi, có gì lỗ mũi đó, nó chẳng qua là một cái thứ thịt thôi, y như thứ thịt trong toàn thân. Thế mà tại sao chỗ đó nó lại là nó biết ngửi cái mùi hôi, mùi tanh, mùi thơm, mùi thối? Vì cái chỗ nó biết ngửi mùi cho nên gọi nó là mũi. Chứ kỳ thật nó cũng thịt như tất cả thịt của toàn thân, cho nên gọi là tỷ căn. Chứ kỳ thật không phải tỷ căn gì hết mà nó là một cái cơ quan mà nó giống như hai con tay vũ xuống. Đạo Phật học tới cái chỗ đó nó đã vô cùng. Cho nên tất cả những cái ngôn từ mà nói léo láo ở bên ngoài á, không có gì đáng kể cả. Không có gì đáng kể. Có khi là người ta xài xể mình, có khi muốn nói là nói chơi, mà có khi cứ chửi bỏ, xài xể bỏ, không có gì đáng kể. Bởi vì nó đi tới cái chỗ sâu sắc như thế. Từ chỗ đó mà nếu mà mình nhớ được rồi đó, thì là những cái danh giả, danh cái ngôn thiết trên cõi đời này mình coi tầm thường, không có gì đáng kể đâu. Rồi thiệt căn ha. Thiệt căn là mình dịch ra là cái lưỡi rồi. Cái lưỡi là cái gốc để nó sinh ra cái sự mà biết bị cay đắng mặn lạc đó mà. Thế là cái thiệt căn đó, nói rồi xong rồi ta tả nó như là cái tăng non. Là vì là cái lưỡi mình le ra cái, nó giống như là cái bình tăng non á. Cho nên gọi cái chỗ đó là lưỡi, là vì nó có công dụng biết nếm được mùi vị là chua cay mặn lạc. Nó khác hơn cái chỗ khác. Chất kỳ thật nó cũng là thịt, như là thịt của toàn thân. Mà vì nó có công dụng cho nên gọi nó là thiệt, là lưỡi. Thân căn, nói tới thân căn á thì là toàn thân. Nhưng mà khi mà nói tới thân căn là ta tả là hình dạng của cái thân là như là cái tống côn. À, cái thân dáng của con người này mà nếu mà xếp nó lại hay là để riêng tay chân ra nó ham thì là cái thân nó giống như là cái tống côn. Vì vậy mà cái đó gọi là thân, chứ thật chẳng thân gì cả. Mà gọi nó là thân vậy thôi. À, thế thì là sáu cái đó nó ta gọi là sáu căn. Vì từ cái sáu căn nó sinh ra sáu cái thức, tức là sự nhận thức phân biệt của mắt. À, sự nhận thức phân biệt của mắt, nó nhận thức màu sắc xanh vàng đỏ trắng. À, từ cái căn nó sinh ra thức. Mà cái thức mà phân biệt được xanh vàng đỏ trắng này là nó phát xuất từ cái nhãn căn, từ cái chỗ mà như cái hột sao chê, như là cái trái nho đó. À, vì vậy mà cái chỗ của mắt gọi là căn, là vì từ chỗ đó nó sinh ra cái thức dựa vào đó mà sinh ra để phân biệt màu sắc xanh vàng đỏ đó. Do nguyên nhân đó gọi là nhãn căn. Từ nơi cái chỗ mà cái lá ta, cái lỗ tai này là cái dáng nó như là cái lá chân non này nè, nó có thể sinh ra phân biệt những cái lời, nó phân biệt những cái âm thanh vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, hùng tráng, bi ai. À, rồi thậm chí nó sinh ra cái khái niệm thương ghét trong đầu óc con người, trong cái trung khu thần kinh ha. Thế thì là cái lỗ tai này ta gọi là căn, là gì? Từ nó là cái gốc để sinh ra cái nhận thức âm thanh. Mũi, từ cái gốc của mũi mà sinh ra cái nhận thức về hương, thơm thúi hôi tanh, bằng lòng không bằng lòng. Lưỡi, từ nó cái lưỡi mà có thể nhận biết được các cái mùi chua cay mặn lạc đắng ngọt, rồi thì bằng lòng hay không bằng lòng. Cho nên là gọi cái lưỡi nó là căn, vì nó dựa vào đó mà sinh ra cái sự nhận thức kia. Thân căn là dựa vào cái thân mà sinh ra cái nhận thức là nặng nhẹ, trơn láng, rít nhám, nóng lạnh, vân vân. Cho nên là cái thân mà cái dạng như cái tống cơm đó, gọi nó là căn. Vì dựa vào đó mà nó sinh ra cái thức phân biệt. Ý căn là cái bộ óc của con người, dựa vào đó mà có thể sinh ra nó tư duy những cái quá khứ, rồi nó phân biệt những cái hiện tại, và nó mơ tưởng những cái ở tương lai. Do đó cho nên nó gọi nó là căn. À, từ đó mà nó phát xuất ra những cái khái niệm tư tưởng để nó nhận thức. Đó, cho nên là bây giờ đây là sáu căn của con người đó nha, đều là những cái dữ kiện tu hành để chứng đắc là đạo quả đó. Chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu, tu hành không có cái gì ghê gớm hết á. Dựa vào thì trước là dựa vào sáu tầng rồi, bây giờ ta dựa vào sáu căn hả nè. Tại sao tôi nói cái này đại chúng lý nè. Sáu căn đều tả dán hết là để nhắc với mọi người rằng là gọi là căn thì ta không có căn, gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì thật chẳng phải mắt tai mũi lưỡi thân ý gì cả, mà nó là cái cơ quan vậy đó, nó có công dụng vậy đó. Cũng như cái thân người nè, thân người này là mình học mà mình gọi là con người, mình gọi là người đó là giáo lý, là tương đối đó, tùy thuận thế gian mà nói đó. Chứ còn giáo lý mà như thức học là ta phân tích tới chỗ tuyệt đối, người ta gọi là con người này không phải là con người, mà ta gọi là sát thủ thú. Tức là cái mà cái, nó có cái công dụng là nó thường thường để nó tạo ra những nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác, để mà nó trôi lăn ở trong trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái đó đó, cái đó nó gồm sáu cái thứ mà nãy giờ nói gọi là sáu căn, nó hội tụ lại nó thành ra một cái con người gồm có lục căn và tứ chi, mà nó có cái công dụng thường thường là nó tạo hoặc nghiệp thiện hoặc nhập nghiệp ác, để nó lưu lạc, nó trôi nổi trong sáu thú, trong sáu nẻo. Cho nên gọi là sát thủ thú chứ không gọi là người đâu nha, không có gì là người cả. Vậy đó, một cái dạng vậy đó, gồm cả lục căn tứ chi vậy đó, và có khả năng tạo ra nghiệp thiện hoặc nghiệp ác đó, để rồi trôi lăn luân hồi sinh tử trong sáu nẻo, chứ chẳng có gì gọi là người. Vì vậy mà ta gọi là Bổ Đặc Già La Vô Ngã. Bổ Đặc Già La Vô Ngã tức là sát thủ thú vô ngã, tức là chỉ con người mình ra là vô ngã. Mà vô ngã ta nói nhân vô ngã là nói chưa liệu nghĩa lắm đâu, mà nó sát thủ thú vô ngã mới là quyền đỉnh của giáo lý. Tức là cái mà thường thường nó hội tụ lại bằng lục căn và tứ chi, mà có khả năng thường thường tạo nghiệp, chứ ta không nói người. Chỗ đó là chỗ độc đáo lắm. Thành ra mình xưng là mình là người, mình tưởng người là ngon, chứ thì thật là không có người gì cả mà gọi là người vậy thôi. Nói được đúng lý ra là sát thủ thú, tức là cái vậy đó, cái dạng vẽ vậy đó, hội tụ lại bởi ngũ quan lục căn và tứ chi, mà có thể tạo ra nghiệp thiện nghiệp ác. Cho nên là con người mình mà mình học Phật, mà khi nào mà mình còn nói cái tên của mình đó, mà mình quan trọng cái tên của mình là mình học Phật không có tới đâu đâu hết. Cho nên là tôi nghe một cuộn băng mà của một vị mà giảng về, nghĩa là tới cái mùa Du Lan là cúng ông bà cha mẹ mình, nó nghe phải biên tên cho đúng nha, biên địa chỉ cho đúng nha, rồi giái khấn là cái tên nó cho đúng cầu nguyện á. Nam mô gì là Phật, thiệt tôi muốn độn thổ như thổ hành tôn vậy đó. Đạo Phật mà giảng như vậy thì làm cái gì được cái đất, trên cái mặt đất này cho chúng sanh chứ. Diêm Vương quỷ dưới có biết khi khô gì, cái tên nào là tên nào, nó có địa chỉ gì đâu. Địa chỉ là tên là ở đây là công an, người ta làm người ta biết. Chứ Diêm Vương nó có giữ cái bộ sổ đó đâu. Mà nói cái tên này tên kia tên nọ mà giá cho kỹ, số gì thiệt mấy, mấy lần thiệt, tên họ giá kỹ. Các vị đệ tử học Phật rồi không có khấn khứa cái kiểu đó. Sát thủ thú này không có tên gì hết mà gọi con người ta còn gọi, mà ở đó gọi tên gì. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là có, hiện giờ có một người mà dụng ý quậy phá tôi, gọi điện thoại tới tôi nói tôi tên là Diệu Thành. Tôi nói thầy như này, vậy. Bây giờ muốn gặp tôi để nói đặt vấn đề gì đó, hoặc là thiện cảm hoặc ác cảm, tôi sẽ cho các vị đó biết rằng tự mình muốn nói là Diệu Thành. Điều thứ nhất, lúc cần nói chuyện với tôi lại qua cái tên Diệu Thành này, phải cho tôi một cái giấy chứng minh nhân dân, có tên gì họ gì, cộng theo đó một cái phái quy y từ chùa nào, thì ai chứng minh cho cái tên Diệu Thành này. Khi mà tôi coi được rồi, bây giờ tôi mới cho phép là Diệu Thành muốn nói với tôi những cái điều tốt hay là những điều không tốt. Chứ còn khi không mà lại xin Diệu Thành với tôi mà để chung nói chuyện gì đó, tôi không chấp nhận đâu. Bởi vì tôi lấy cái gì mà tôi biết ông hay tôi biết bà là Diệu Thành hay là Minh Tâm, Minh Tánh, Minh Thiện, Minh Ác gì, dựa vào đâu mà tôi biết? Bây giờ muốn biết là chỉ có cái là dựa vào giấy chứng minh nhân dân của công an làm. Và cái tên gọi là Diệu Thành là pháp danh là phải có cái máy quy y. Không có hai điều đó là cái người đó không bao giờ có thể gặp tôi được. Là vì cái đạo lý của tôi học cái là tất cả những danh từ, tôi gọi là cải nhân dĩ tánh, gia nhân xảo ngữ nhi thanh. Người ta muốn làm những chuyện sai trái, người ta có thể đổi tên đổi họ rất dễ dàng, do người ta xảo trá và quỷ quyệt. Thế thì là dựa vào cái tên đó mà lại muốn nói chuyện với tôi ấy. Không được đâu. Là vì tôi học đạo rồi, tất cả mọi người đều là sát thủ thú, đều là cái mà nó hội tụ lại đủ lục căn tứ chi để mà ăn mà nói mà đi mà đứng. Chứ kỳ thật không có tên. Cho nên lấy một cái tên nào đó mà với thiện cảm hay ác cảm đối với tôi không có nghĩa lý gì hết. Học đạo tới cái chỗ đó rồi là các vị sẽ thấy bất đồng dễ dàng lắm. Bây giờ nói tới là nhãn căn này, do nhãn căn được liên thông, ông A Na Lực Bà đứng dậy cung kính chắp tay thưa bạch Thế Tôn, lúc tôi mới xuất gia thường ưa thích nằm ngủ và ngủ ly bì. Như Lai quở tôi là loài xuất sanh. À, Như Lai cũng có lúc mà các vị nghe Như Lai ác khẩu đó không? Chứ đừng tưởng đâu là Như Lai lúc nào cũng hiền lành, nói sao cũng mô Phật, cũng có đâu. Có lúc Như Lai nói vậy đó. Có lúc Như Lai nói với bề bà Đạt Đa khi mà chống cự với Phật này kia, Phật đó ông là cái hạng người giống như là ăn đàm mũi ngu si. À, Như Lai có dùng những lời vậy đó. Ở đây là quở như đồ xuất sanh, ngủ như đồ xuất sanh. Do phải lúc nào cũng mô Phật. Quở như vậy là nhằm cái mục đích là giáo hóa người kia. Cho nên là Như Lai gọi là Như Lai vô số phương tiện là vậy. Ông như là người ăn đàm mũi vô si, cũng là nhằm cái lợi ích của cái đối tượng mà Như Lai muốn cứu độ. Quở như vậy là cũng là vì cái mục đích cứu độ người kia. Thậm chí có lần Như Lai nói thẳng tiền thân của Như Lai rất là ác. Lúc đó Như Lai là một nhà vua, tiền thân của Ngài là một nhà vua mà trung thành nhiệt tâm với đạo, với đạo Phật, tôn trọng một vị sư trưởng của mình 12 năm kính quý cung phụng cúng dường. Nhưng mà sau đó cái vị đó nói rằng là bác bỏ cái lý nhân quả. Mà đạo Phật mà bác bỏ cái lý nhân quả là sai rồi, là ngoại đạo tà giáo, là quỷ diệt cuộc đời mình. Mà đồng thời nếu mà cái lý đó, cái đạo lý bác lý nhân quả đó mà truyền bá ra cho người khác nữa thì nó di hại không biết bao nhiêu người khác. Cho nên lúc bây giờ nhà vua cung kính một vị thầy của mình như vậy mà đem ông thầy của mình ra xử trảm. Đó là Phật nói tiền thân của Ngài có lúc Ngài đã từng làm vậy đó. Trong lúc mà Ngài tu học Đại Thừa, hành Bồ Tát hạnh, có lúc làm vậy đó để mà bồi dưỡng cái nhân thành Phật của mình đó. Chứ không phải Như Lai nói gì Ngài cũng mô Phật đâu nha. Vì lễ chúng sanh vận dụng vô số phương tiện, giống người ta chạy ghe, chạy buồm mà chạy giác lời, giác lỗ mà giết một người này để mà tấm cái di hại cho bao nhiêu trăm ngàn người khác khỏi đọa vào con đường đoạn kiếm của ngoại đạo, đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tấm được bao nhiêu trăm ngàn người khác do cái ông thầy này truyền đạt ra. Và bản thân ông thầy này chẳng đứng bất lại những cái hậu quả mà do đọa vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh của ông thầy mình, cho nên chấp nhận đang giết ông thầy này để mang tội sát sanh, một tội mà cứu bao nhiêu sinh linh khác. Thế thì việc làm đó không phải là lỗ, giống như ta nghe chạy bừa mà chạy qua vậy, chạy ngược gió mà chạy qua thì là lỗ đó nha, lỗ cả 300 thước nha. Nhưng mà họ chạy cấn lên cũng ngược gió, chạy cấn lên cho họ lời được là 500 thước, thế thì họ lời 200 thước rồi họ chạy vui qua bên sông kia là chạy lỗ. À, cứ lỗ lời, lỗ lời vô vào cái cân đó, cái sự là cân nhắc đó. Mà có lúc Đức Phật làm coi như ác đó chứ, nhưng mà không ác không được, không ác không cứu được chúng sanh đó. Nhưng mà việc này nói là nói vậy, nhưng mà phải cẩn thận lắm đó, coi coi cái việc làm của mình nó phải thắt chút lòng từ bi hay không. Chứ nếu mà nó xen cái lòng, cái tấm lòng vị kỷ ở trong đó mà mình dựa vào cái đạo lý đó, đó là coi chừng mình lợi dụng cái đạo lý đó mình lỗ đó nha. Như Lai vợ tôi là loài xuất sanh, nghe lời vợ của Phật tôi thầm khóc tủi hổ và tự trách mình. Tôi cương quyết thề không ngủ và tôi thức suốt 7 ngày đêm. Hai con mắt của tôi bệnh và hư mất. Thế Tôn Thừa Thương mới dạy cho tôi cái pháp cho bằng lạc kiến chiếu minh kim can tam muội, được tu tập cái pháp đó. Lạc kiến chiếu minh kim can tam muội, chứ ta muội tức là một cái môn tu hành chánh thọ, cũng gọi là chánh định. Thường thường ở trong các sách truyện Tàu người ta ưa dùng cái lửa tam muội để đốt cái này đốt cái kia, chẳng hạn như Hồng Hải Nhi dùng lửa tam muội, các vị thánh tiên họ dùng cái lửa tam muội trong truyện Tàu gọi là tam muội chân quả đó mà, để đốt hết này kia đó. Tại Thiên Đại Thánh cũng dùng tam muội chân quả. Là không phải lửa thiệt ở ngoài đâu. Đừng có lầm tưởng rồi mình tu rồi mình cầu cho mình được cái tam muội chân quả nào, không phải. Mà tôi nói ví dụ như bây giờ mình bị những cái nghịch cảnh xung quanh nhiều chuyện ha. Nhiều chuyện nó đến với mình mà. Trong đó có cái làm ăn hoặc là lỗ lã hoặc là công danh hoặc tài lợi gì nó thất thoát đó mà, rồi sao nó đau khổ. Thế giờ bây giờ là các vị mà muốn tiêu diệt cái đau khổ đó không, là dùng tam muội chân quả mà đốt sạch hết sẽ không còn đau khổ nữa. Thế giờ tam muội chân quả là cái gì? Là cái lửa ta muội, tức là lấy cái thiền định mà tu thiền định. Mà khi mà đã lấy thiền định mà tu thiền định, mà nó ở trong thiền định hoàn toàn rồi, thì còn cái ngũ dục lạc ở bên ngoài có cái nào mà nó tấn công được các vị nữa đâu. Cho nên tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn đó đều bị tiêu diệt hết. Nó tiêu diệt hết là tại vì cái người này tu tập công chánh định. Mà con người ta đau khổ là do là tài, sắc, là danh, là thực, là thùy nè. và mùi vui nó giữ làng Sa Mã và Bả Vinh Hoa nó lừa gã Công Khanh. Mà bây giờ đây là mình dùng cái ba mũi, tức là mình tu thiền định đó mà. Thì thiền định nó sẽ đốt cháy tất cả những cái thất vọng, những cái đau thương, những cái bất, những cái thất kia. Do đó mà dùng lửa ba mũi là nó đốt hết là vậy đó. Chứ kìa là không có lửa đâu. Tu hành mà mình đòi mình có lửa, giống như Hồng Hài mình đạp cái bánh xe nó đánh cái tôn hình giả đó ha. Cái tôn ngộ không đó là mình tưởng tượng theo cái tiểu thuyết đó. Thì thật mọi người có thể dùng ba mũi chân quả để đốt cháy tất cả những cái đau khổ, những cái ưu tư khổ não của mình bằng cái lửa ba mũi. Mà lửa ba mũi là gì? Là lửa thiền định, sống trong chánh định. Thành ra trước kia tôi nghe tôi đọc sách về chuyện phong thần này kia nọ, nói tới cái lửa tâm mũi tôi nghe tôi cũng mê lắm, hy vọng mình ngày nào mình cũng được cái lửa đó. Nhưng mà sau này mình học kinh rồi mình biết không phải. Lửa thiền định đó cũng giống như là học kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói là bốn môn, nó người nào mình niệm Quan Âm Bồ Tát đó mà, tức là quán cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh của mình á, phải hiểu vậy đó. Thì tất cả những cái con ác quỷ nó không dám dùng con mắt mà nó nhìn nữa, chứ định nói chi mà nó hại. Tại sao thế? Tại sao mình niệm Quán Âm Bồ Tát rồi thì là các cái thứ quỷ nó không dám dùng con mắt mà nó nhìn nữa, chứ đừng nói chi nó hại được? Là tại vì cái người này người ta dùng cái tâm người ta hướng về với cái âm thanh màu nhiễm thánh thiện trong lòng của người ta, có nghĩa là người ta ở trong thiền định. Thế thì là những cái thứ quỷ mà gì, quỷ tài, quỷ sắc, quỷ danh, quỷ lợi, quỷ mà cám dỗ bên ngoài làm gì mà nó làm cho người này động tâm được chứ. Cho nên dùng con mắt mà ngó cũng còn ngó không trúng được, không thấy được, đừng nói chi mà hại được. Là tại vì cõi đời này mà người ta triệt hạ lợi được với nhau là do tài sắc danh thực thùy. Cạnh tranh với những cái đó thì có người cạnh tranh với mình. Mà không cạnh tranh với những cái tài sắc danh thực thùy đó, mà mình trở về với cái nội tâm, mình quán cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh, giải thoát giác ngộ của mình, thì là còn có con ma con quỷ nào mà nhìn ngó mình được. Đấy, cái đạo lý nó như vậy đó. Dùng ba mũi chân quả cũng vậy. Ở trong thiền định rồi là tất cả những cái đau khổ bên ngoài bị coi như là bị cái lửa ba mũi đó nó đốt cháy hết rồi, không còn. Tội nghiệp cho những người mà tu mà luyện á, luyện cho có ba mũi này kia đó, ba mũi chân quả chứ. Bởi vì chỉ ba mũi là ta dịch là chánh thọ bất nhất thiết thọ. Nghĩa là cái người này nè, tam muội cũng tức là chánh thọ. Chánh thọ, chữ tam muội tên dinh là chánh thọ. Chánh thọ là gì? Chánh thọ là bất thiết bất thọ nhất thiết thọ thị danh chánh thọ. Chánh thọ nghĩa là không thọ bất cứ một thứ thọ nào. Thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ lợi, thọ thực, thọ thì, thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, không có một cái thọ nào mà mình cái người đó thọ cả. Thế thì người đó gọi là chánh thọ, là người đó được tâm mũi đó, mà có được cái lửa chánh thọ, cái lửa tâm mũi đó là đốt tất cả, không có cái gì mà không chạy. Tất cả những cái trở ngại bên ngoài đều là vượt qua hết. Giống như niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, quán tưởng tiếng lòng màu nhiệm của mình là mình bấm. Ở cái nguyên nhân nào mà được chứng đạo quả vô thông? Tôi xin thưa rằng, theo tôi tâm đắc, theo cái chỗ tâm đắc của tôi là xoay cái tâm thấy của nhãn căn trở về bản thể thanh tịnh bản nguyên là ưu việt nhất. Sau khi được tâm muội, tôi thấy xuất hiện tượng trong mười phương cái chân cái quýt để trên bàn tay. Việc này là việc thiệt đó. mong mà chừng nào mà mình cái thấy của mình là nó xa nó rộng như thế, đừng có cầu mong cái đó. Cầu mong cái đó là tu hành vững kiếp mà trở thành ngoại đạo đó. Nhưng mà các vị muốn thấy như vậy là các vị đã bồi dưỡng trí tuệ tâm hồn cho các vị thanh tịnh rồi, thì các vị ngồi đây nè, mà các vị nhớ những cái câu nè: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, có nghĩa là một sự kiện, một sự vật trước mắt là nó gồm những cái chủng tử tương quan tương duyên với toàn thể sự vật trong mười phương. Tức là một là tất cả, mà tất cả hiện tượng hiện dân trong mười phương không khác gì một cái món nhỏ xíu, một cái cành, đây là một cành lá nhỏ xíu này à, cho mình tất cả là một, một là tất cả đó. Thấy là thấy vậy, nó thấy bằng thiền định, bằng trí tuệ chứ còn bên nhất bên mắt mà nhìn xa bằng giống như cái kiểu mà nhìn nhiễm vọng kính, nó làm gì mà thấy được mười phương. Những vọng kính nó đã thấy cái phần mộc, cái phần quả, cái là đã làm khó khăn lắm rồi. Còn cái mà thế giới mười phương này là nó vô cùng vô cực, không có được ngôn từ số đếm nào mà tính mà lường được cái số hay là bao nhiêu triệu năm ánh sáng gì cả. Vậy mà thấy hết đó, thấy hết là thấy bằng cái nào? Thấy bằng một là tất cả, tất cả là một. Vì nào mà không thuộc hơn nữa là nói rằng là chư pháp tương đức, nhất đa tương dung, đồng thời phụ túc tương tương ứng. À, nói ba cái đó rồi, trong một pháp này nè, đồng thời phụ túc tương ứng, mười phương pháp giới có tương quan tương duyên với sự kiện này. Sự kiện này cùng với sự vật hiện tượng trong mười phương thế giới chẳng khác gì nhau, đều là cái lý duyên sanh như quyển cả. Thành ra là chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, một một cái nửa thiếu này là nó dung chứa tất cả những hiện tượng thế giới trên mười phương thế giới đây à. À, phải lấy mười cái gì nghĩa đó ra mà cách nghĩa, cách nghĩa về cái vấn đề là ngồi ở một chỗ mà thấy cả mười phương thế giới đó. Cho nên là tôi nhắc với đại chúng cái chuyện này tôi nói hoài thôi, mình ngồi đây mà mình biết chuyện của năm châu bốn biển biết thật sự đó. Vì vậy mà ai có tiền đi tiền nhiều quá đi du lịch bằng máy bay bằng tàu hỏa chơi trên thế giới cũng được, nhưng mà nếu mà mình không có tiền nhiều thì mình du lịch bằng thiền định mình sẽ thấy một là tất cả, tất cả là một. Thì biết cái chuyện của thế giới mười phương còn rõ hơn những người đi du lịch bằng máy bay mà tốn bao nhiêu chục ngàn đô trong một đợt vòng đi vòng quanh thế giới đó nha. Đó là sự thật của đạo Phật đó. Cho nên đức Phật của chúng ta hồi xưa này đâu có đi du lịch gì đâu, hồi xưa đâu có máy bay đi du lịch. Mà đức Phật nói những cái mà mấy nghìn năm nay bây giờ khoa học mà có phát minh ra là chỉ là tìm tòi từng món một của đạo Phật mà thôi. Đó là hiểu biết bằng trí tuệ. Dựa trên chân lý, hiểu biết chân lý rồi, nói đúng chân lý rồi, thì chân lý bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm cũng vậy thôi. Ví dụ như cái nhà khoa học mà người ta nói là người ta phát minh ra một cái chân lý là vật nào nằm trong nước đều bị nước đẩy lên, sức đẩy mạnh bằng một cái động lực mà của vật ấy có chỗ, ví dụ như là chúng ta Archimedes mà Thế thì ta nói được cái chân lý đó rồi thì sau này ta chế ra đóng tàu, đóng máy bay dựa vào nguyên tắc đó, ta đóng tàu, đóng máy bay đều cúng hoài. Rồi bây giờ đấy, người ta tìm được, người ta nói rằng là ví dụ như vậy, cái mặt trời là nóng, mặt tiếc là lạnh. Thế thì cái câu nói mặt trời là nóng, tiếc là lạnh, đó là đời nào cũng phải nói vậy thôi. Vì nó là chân lý mà. Thành ra cái người mà cái trí tuệ mà nó đạt cái chân lý rồi là tự ngồi một chỗ mà biết mà nói nó trúng hết, mà không cần đi. Cho nên là cái câu này nó để ý nè. À, khi tôi mà được tâm mũi rồi đó là tôi thấy xuất hiện tượng ở trong mười phương như là trái chân với vít để bên bàn tay. Bây giờ tôi nói cách đơn giản, tôi nói ví dụ cách đơn giản hết sức là tất cả chúng ta rồi ai cũng phải chết, vì chúng ta là con người. Phàm là con người thì ai cũng phải chết. Vì vậy cho nên tôi có mấy dám chỉ rằng ông A, ông B, ông C, bà E, bà Y, bà D, bà H, bà R đều chết, đúng không? Vì sao vậy? Vì tất cả các vị là con người. Thế là cái chân lý nó nói ra như thế là làm sao mà sai được chứ? Nói đi, tôi dám khẳng định rằng không có người nào mà không chết, đúng không? Một là tất cả là một, mà vừa nói là chân lý mà mình nhất tính chức thiết, nhất thiết tính nhất. Hãy nói chân lý đúng một người rồi thì là nhiều người cũng đúng vậy thôi. Tất cả mọi người rồi thì ai cũng mới chết. Vì các gì có sinh ra, phàm ai có sinh ra, vật gì có sinh ra đều phải có bị tiêu diệt, có bị chết. Vậy thì ông A, ông B, ông C, bà H, bà chết là con người có sinh ra, cho nên ông A, ông B, C, bà H, bà chết đều phải chết. Ai dám cãi không? Chân lý mà sao cãi được? Khi mà nắm được chân lý rồi là nói một việc, nói một người là nói luôn cả hàng 5 tỷ người trên thế giới hiện tại, không hề sai. Thấy được chân lý trong một cái điểm li ti, trong một cảnh quan này thôi mà diễn đạt tất cả những sự mặc hiện tượng trên cái vũ trụ trong mười phương này đều không sai. Học đạo Phật là phải học vậy đó, phải diễn dịch như vậy đó mới thấy được chân lý. Chứ còn mà tôi mà trời ơi trời trời trong mắt mình mà nó không đi thấy mười phương, nói láo, nói tầm bậy, cần gì mà phải dòm như vậy mới thấy. Cần gì tôi mới biết rằng là nội đây trong đại chúng này là các vị trong bụng của các vị là phương phương nào, sắp tử sao cũng sao, tôi mới nói các vị là sẽ chết đâu. Không cần, tôi các vị nó treo trên treo xuống treo rộng hẹp gì tôi không cần biết. Tôi nói tất cả các vị ai rồi cũng phải chết, vì các vị đã là người có sinh ra, phàm ai có sinh ra thì phải có chết, mà các vị là người cho nên các vị phải chết. Không cần biết các vị bề cao, bề thấp, bề ngắn, bề dày, tim lớn, tim nhỏ, không cần biết. Nói một cái một là đúng, vì một là tất cả là một. Cho nên học cái câu này nè, nó sâu sắc là vậy đó, chứ không là nghe bậy chết nha, nghe mê tín gì đó đó, rõ đó mà chờ, chờ cho được cái lạc kiến chứ mình kim cang tâm mũi nào đó là không trúng đâu. Mà là bồi dưỡng cái trí tuệ của các vị bằng trí tuệ thật sự, có tư duy bằng thiền định là các vị biết một là tất cả đó. Bây giờ cái thứ hai là do tỷ căn mà được liên thông. Ông Châu Lợi Bàn Đạt đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi vì thiếu trì tụng kinh điển nên không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, tôi xin xuất gia nghe học pháp Phật. Tôi cố nhớ một bài kệ của Như Lai mà không sao nhớ nổi. Trước trì tụng kinh điển, trì tức là thọ trì, tức là mình lãnh thọ, mình giữ gìn cái pháp tu của kinh điển nào đó. Tụng tức là mình đọc, cho nó thuộc, đọc tới đọc lui, đọc qua đọc lại cho nó thuộc kỹ cái ý của kinh. Chứ còn cái mà trì tụng mà để mà thân như lễ đó thì cái đó không phải đâu. Trì tụng thân như lễ rồi có mỏ có xương rồi này kia, nó phá ốc dữ lắm. Nên cái chữ này để trì là thọ trì, tụng là đọc tụng, đọc tụng cho thuộc, là lắm giữ ý kinh. Mà ông nói rằng là tôi thiếu trì tụng, đọc thọ trì đọc tụng kinh điển, cho nên là tôi nghe không thuộc, là tại vì là ít coi đọc kinh, ít thêm kinh. Còn mình bây giờ thì là đa số là trì tụng với cái nghĩa là đem tôi ngõ ra đánh đọc theo đó, cái đó không phải. Cái đó không cần thiết gì hết. Nếu mà các vị có tụng là không đánh mỏ càng tốt hơn. Thỉnh thoảng đánh chung chuông. Khi mà tư duy quán chiếu rồi nó mở, rồi hoặc là mình tụng có lên tiếng ra, rồi là nó mở thì các mình đánh chung chuông cái bo vậy để mình tư duy nghĩ ngợi cái đoạn kinh đó. Thì cái đó là nó quý hơn. Thành ra với các Phật tử nào mà bằng lòng nghe cái ý kiến của tôi đề nghị nè, là không bao giờ tôi khuyên nhà các vị mà mua mỏ đâu. Không bao giờ tôi khuyên mua mỏ. Mỏ là một cái thứ phá hoại đạo đức. Nó làm cho cái óc mình bị phân tán mà. Thay vì mình ngồi mình nói kinh này tôi nghe một thổ nọ Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, vườn kỳ thọ của cấp cô độc cùng với các đệ thì theo chúng bao nhiêu người, Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm như vậy như vậy, Phật nói kinh Di Đà A Di Đà như vậy như vậy, thì mình đọc vậy mình nghe mình hiểu rồi. Còn đây là kinh này tôi nghe một thổ nọ Phật ở tại vườn kỳ thọ cấp cô độc cùng với 1250 tỳ kheo. Trời Phật ơi, nghe có biết gì đâu. Bộ giỡn với Phật hả? Các vị muốn giỡn với Phật chơi hay sao? Có biết gì đâu. Gia đình tôi thì tôi không khuyên mua mỏ bao giờ. Mà nếu cần chơi cho văn nghệ là tôi khuyên mua cái chuông cho tốt. Khi mà mệt mất hơi rồi đánh một tiếng bo. Nghe nó có nhẹ nhàng tâm hồn. Còn mỏ thì không khuyên. Tôi có 2-3 cái mỏ rồi. Hồi đó giờ 4-5 cái mỏ, người ta không biết, ta đem cho, thế lần lần nữa tôi gặp người nào khoái mỏ đó tôi cho. Bây giờ cũng còn vài cái nữa mà cũng chưa biết ai khoái để cho nữa. Nhưng mà cho nghĩ cũng ác. Mình đau mưa mỏ mình cho người ta. Mình biết là mỏ này là cái thứ phá đầu phá ốc, mình đem mình cho phá đầu phá ốc người ta cũng hơi ác. Nhưng mà tại vì người ta bằng lòng quá thì thôi thì cũng cho, để xuyên thì không lẽ trẻ chậm coi cũng uổng. Thì thôi thì cái đó gọi là tùy cơ, tùy cái căn cơ, cái người ta mới học đạo ta cần cái đó, thôi thì mình cũng cho. Chứ thật tình không muốn cho đầu phá ốc, không muốn cho. Nhưng mà cách đây là gần 30 năm, bản thân tôi thấy cây mít tốt. Hồi đó tôi ra ngoài chỗ cái chú mít công có cây mít tốt á, mà ông thầy trụ trì là ông cắt ra từ cục cũng làm mỏ. Tôi xin về một cục, tôi tổ cái mỏ rất đẹp. Bản thân tôi như là mua đồ về làm chơi cái mỏ rất đẹp, và chạm xung quanh có những cái lá cây này kia tự làm cái mỏ chơi. làm xong rồi có ông thầy Phù Nấm á, ở đó ông ở Giang á, ông vô ông thăm tôi, ông thấy cái mỏ tôi làm mà vừa đẹp mà kêu xuống tốt quá, ông xin, ông xin tôi cũng cho luôn. Quên đoạn sau, nhớ đoạn sau lại quên câu trước. Phật thương tôi, ngu muội dạy tôi ở một nơi yên tĩnh tu tập cái pháp môn điều hòa hơi thở ra vào. Pháp môn điều hòa hơi thở ra vào ấy, trong kinh Phật nó gọi là tu thiền đó. Nhưng mà cái đó được gọi là quán sổ tức. Cái này cũng tốt đây nè. Cái người mà học đạo Phật như là các vị đi các chùa, là các vị hòa thượng là hay dạy cái môn bài đầu tiên đó. Sổ tức tức là ngồi, ngồi xếp bằng. Mà nói rõ hơn là ngồi kiết già cái kiểu của Phật. Hai cái bàn chân nó ngửa lên chứ nó không có hai bàn chân nó úp xuống như xếp dưới như là ngồi xếp bằng ăn cơm của trẻ con. Người xếp bằng ăn cơm của người thường của trẻ con đó thì là hai cái bàn chân bị đè xuống bề dưới gián, hai chân nó kéo lại ngồi đè xuống bề dưới gián. Còn ngồi kiết già thì cũng hai chân kéo nhưng mà hai cái bàn chân ngửa lên, gọi là ngồi kiết già, ta cũng gọi là ngồi hoa sen. Mà ngồi kéo lên này thì là phải tập, chứ bằng không là nó kéo hai cái chân nó đau. Cho nên là không phải người nào cũng dễ ngồi. Muốn ngồi cái đó là phải tập. Ngồi cái đó nó có cái tư thế rất là vững. Khi mà nó gài cái chân vô rồi á, mà tập cho nó hết đau á, thì cái ngồi đó gần như là xô, nó không có cục kịch. Tự nó thẳng đứng cái lưng và tự nó cái bàn tọa nó rất là vững. Xô nó gần như là nó khó tấp gốc lắm. Nó cái lợi của nó đó. Hai nữa là khi đã ngồi mà qua xem như vậy thì cái lưng nó dường như nó tự thẳng mà nó không cần mình phải dùng sữa mà nó không có cong cục xuống. Và vậy mà cái người ngồi nó không có bị ướt hơi. Thì khi mà ngồi thẳng thớm như vậy rồi nó dạy cái sổ tức là đếm hơi thở. Mà muốn tôi lấy cái thiền định mình nếu mà thở này là do mình định ra. Một là mình định bằng cách là hít vô thở ra mình kể là một. Rồi hít vô thở ra mình kể là hai. Mình đếm á, mình đếm là hai. Hít vô thở ra mình đếm là ba. Thì đó là do mình quy định. Mình hít thì làm tôi dạy mình hít phải sâu. Sâu nghĩa là nó đi xuống như cái hơi thở nó sâu thì nó tốt, vừa là thiền định mà vừa là cái cách dưỡng sinh. Thở cái hơi thở mà nó kéo xuống dưới thở đúng mà nó gọi là cái việc đơn điền, ngay dưới cái lành giữa sinh sống ở sau cũng như ở trước, nó có một cái hàng việc mà dưới cái rúng nó có những cái việc đơn điền, việc quan nguyên, việc trung cực. Thì hít hơi thở xuống cái huyệt đan điền là cách như đúng cỡ ba cái ngón tay để vậy, cỡ hai ngón tay bị ngang vậy đó. Hít thở nó sâu như thế rồi thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra đến một, hít vô thở ra đến hai, và thấy con số mình đếm cho rõ. Và cái hơi thở của mình duyên cái tâm của mình nó theo cái hơi thở đó cho rõ, coi như hơi thở mình nó đi tới đâu là cái tâm mình đi tới đó. Đã đấy là mình cột cái tâm mình mà. Rồi hơi thở mình từ quyển đơn điền mình thở ra đó, mình coi như mình theo dõi hơi thở mình thở ra rồi nó tỏa rộng ra. Rồi mình hít ra vô cái coi như là bao nhiêu bên ngoài nó theo hơi thở mình nó vô, nó chạy ngay xuống cái quyển đơn điền. Thở ra coi như bắt từ như này, nó thở ra, nó tỏa ra ngoài, nó xả hết những cái khí mà kêu bằng oxy, khí carbon á, cái carbo mà nó là cái oxy bị tiêu hóa hết rồi, nó thành ra cái thám khí là xả ra à, rồi mình hít cái oxy cái dưỡng khí vô. Cứ cái tâm theo dõi như vậy mà gọi đó là sổ tức một môn thiền định đó, để mà cổ cái tâm lại. Hoặc là có người ta ấn định là hít vô ta kể là một, hít vô tới đan điền kể là một, thở ra rồi tỏa đi vậy kể là hai, hít vô trở lại kể là một, kể là ba rồi kể là bốn, kể là năm, kể là sáu, ha, tùy theo cái ấn định của mình thôi, không có gì quan trọng. Thế là vừa thấy con số mà vừa theo hơi thở, đó là cái cách mà ta gọi là sổ tức quán, để nó cổ cái tâm lại. Bởi vì cái tâm của mình hàng ngày á, cái tâm mình hàng ngày là nó dữ lắm, nó chạy theo những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, rồi nó sinh ra cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu, cái danh tị, cái thù hờn, đủ thứ. Thế thì là bây giờ là dùng cái cách mà sổ tức quán như vậy để mà bỏ hết gọi là chỉ tức là chặn đứng hết những cái vọng tưởng kia, đem để tâm trí, để tâm quán nhiêu vào hơi thở mà đếm như vậy. Thế thì cái tâm nó được an. À, tôi gọi là sổ tức quán là một môn thiền định, tôi gọi là định sổ tức, cũng gọi là quán sổ tức. Quán tức là vận dụng hơi thở, mình đã đi, cái trí của mình đã đi theo hơi thở, để mà cột cái trí của mình lại. Thì nên nhớ rằng là quán như vậy là cốt là để mà chặn đứng cái vọng tâm kia, có cái tâm lại. Chứ chẳng phải là ngồi thiền vậy mà ông Phật ông chấm điểm gì cho mình ở cõi trên, chẳng lấy cái đó mà làm công phu gì hết đó. Nhưng mà tại vì là thay vì là cái vọng tâm mình quá nhiều, bây giờ mình theo dõi một hơi thở thôi để đếm từng câu một, đếm từ một tới mười, rồi từ mười mình đếm lại chín, đếm luôn đếm tám, hít ra thở vô đếm bảy, hít ra thở vô đếm sáu, đếm lùi lùi vô tới một, một rồi một, hít ra thở vô đếm một, hít ra thở vô đếm hai, cứ như thế. Thời gian bao lâu càng dài thì nó càng định tâm lâu dài hơn. Thì cái đó là cái cách mà cột cái tâm để bỏ cái vọng, chứ không có công lao gì với ai hết á. Tại vì là mình vọng nhiều quá, giờ mình gạn lọc nó mình bỏ vậy thôi. Rồi cho nên là cái sổ tức đó là cái môn tu tập thiền định sơ cơ. Còn cái mà thiền định mà tôi tâm đắc nhất, tôi đã nói nhiều lần với đại chúng đó, cái thiền định sơ cơ là chỉ ngăn được cái vọng tâm, tập trung được cái ý chí, trí tuệ của mình không cho nó phân tán, nó không có tiếp thâu những cái phiền não, mừng giận sân sợ yêu ghét như là những người thường. Còn cái mà phát sinh trí tuệ đó thì cái đó chưa có được đâu. Từ cái chỗ định đó ra mà muốn có trí tuệ là phải tu trí tuệ, phải tu cái thứ thiền định mà để nó sanh ra trí tuệ. Thì cái đó nó phải vận dụng cái học đó nè. Thí dụ như là quán 12 nhân duyên, học kinh 12 nhân duyên, từ vô minh hành thức danh sắc lục nhập phúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử, coi cái vấn đề mà Phật dạy 12 nhân duyên này nó liên truyền như vậy để nó sinh ra ưu khổ não như vậy, mà có phải đúng chân lý vậy không? Kiểm tra từ vấn đề có Phật dạy như vậy mà cái nhận thức của thấy, cái thấy của mình, có trí tuệ của mình mà thấy á, thấy chân lý là mấy chân lý á, coi có Phật dạy ra thế nào đúng hay không. Thí dụ như Phật nói từ ái sinh thủ, từ thủ sinh hữu, từ hữu sinh lão tử. Thế thì là tại sao từ ái sinh thủ? À, tôi duy coi vì sao từ ái nó sinh ra thủ, vì sao từ thủ sinh ra hữu, thì lúc bây giờ phải quán. Quán nghĩa là từng phân tích, từng cái món một cái chi tiết mà lời kinh của Phật dạy. Mà phân tích rồi, mà khi mà phát trí tuệ nó bừng sáng, nó thấy rồi mình chấp nhận cái đạo lý đó bằng cái trí tuệ thực chứng của mình, chứ không phải là do nghe lời Phật mà ra. Nếu mà cái kinh điển nào mà mình nghe rồi mà mình quán tư duy mà mình thấy Phật nói sai cũng có quyền bác bỏ. À, đó là cái lúc tu trí tuệ đó. Nhưng mà Đại nói là nói vậy, chứ còn cỡ như cỡ tu vậy thì bây giờ đó, nếu mà tìm được cái chữ nào của Phật mà nói ra thì cái điển nói ra đó, mà chính gốc thật sự mà hiểu đúng đó, thì tôi chưa dám bao giờ có ý nghĩ nào mà bác bỏ đâu nha. Từ ra những cái kinh mà ngụy tạo mà giúp bá lắm đó là tôi dập bỏ hết thật mắt, tôi cũng còn chưa sợ. Chứ còn kinh điển của Phật thật sự là tôi thấy từng chữ tôi vô cùng khâm phục. Từ đời này sang đời khác không bao giờ lai chuyển được đâu. Còn những cái mà giúp bá lắm được nhiều lắm nhưng mà lẽ. Mà khi mà các vị mà nắm được cái tư tưởng cái đạo lý rồi, là cái nào mà giúp bá lắm là các vị dập bỏ dễ dàng, không có gì khó hết. Nhìn qua cái là biết đó là sai chân lý rồi, không có gì khó hết đó. Nhưng mà được cái đó là phải bắt đầu là có cái thứ thiền định, mà thiền định bồi dưỡng trí tuệ thôi. Chứ còn cái mà sổ tích hồi nãy đó là chỉ tập tư định thôi, chứ chưa có tuệ đâu. Cho nên là cái tâm đắc nhất của tôi là chân tánh hữu như không mà duyên sanh cố như diễn. Cái vốn duyên sanh như diễn với cái đầu đề đó, mà người đệ tử Phật mà tập trung mà tư duy mà quán, mà nỗ lực mà quán, khi mà mình thấy được cái tâm lý đó rồi là các vị mới thấy được đạo. Các vị mới thấy được cái chân lý mà duyên sanh như diễn. Vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, nhưng vọng là hiểm chi chơn, chứ vọng chơn đồng nhị vọng. Đạo lý đó đó các vị mới thấy được đạo Phật. Nói vọng là để hiểm cái chơn thôi, chứ còn vọng và chơn đều là vọng hết. Vì đúng tôi giáo lý đạo Phật vậy. Vọng là vọng đó là mà các vị gọi là chơn hả, cũng bỏ luôn. Nếu mà các vị bỏ vọng mà tìm chơn là các vị đã sai phạm rồi. Đạo lý vậy đó. Mình thấy cái thiền định đó, cái thiền định đó trong đạo Phật cũng như giáo lý Phật nào, thiền cơ hào đảng tạo nguyệt lâm thủy diện, mà bác khai thủy diện nguyệt hoàng thông là vậy đó. Cái cơ thiền bản lãng mênh mông vô tận. Nhưng mà nếu mà người thường thường là nhìn thấy nó giống như nó gần gũi với mình lắm, giống dễ lắm vậy. Giống như mà người những cái mít về trí tuệ kém cỏi mà thấy trăng ở dưới nước đó mà. Nhảy ầm xuống chụp ôm trăng, tưởng mình là bắt được trăng mà. Ai về đâu mà là mình nhảy xuống nước mình ôm trăng, mình gạt mặt nước ra tìm trăng thì là trăng nó lại càng biền biệt, vô phương nắm bắt được. Và tan mặt nước nguyệt sâu mù. Thành ra là Phật thương tôi muốn muội mà dạy tôi một nơi tìm một nơi yên tĩnh tu tập cái pháp môn điều hòa hơi thở ra vào. Bây giờ tôi vận dụng quán trí theo dõi từng hơi thở, từ thơ cho đến như thế, từng sát na nhiếp ý, vận dụng tư duy, chia hơi thở thành bốn thời kỳ, hít vô gọi là sanh, đẩy hơi thở ra gọi là trụ, tà thở ra gọi là dị, mãn hơi thở gọi là diệt. À, đây là cái cách này lại là chia ra bốn, sanh, trụ, dị, diệt. Thực hiện một thời gian, tâm tôi bừng sáng rộng rang được đại vô ngại. À, cái tâm nó có định, nó có định rồi thì nó có thể nó sanh ra trí tuệ. người mà tâm không có định là không có làm sao có trí tuệ. Cho nên là cái định hơi thở đó là định đấy, nhưng mà chính từ cái định đó sau đó mới là tư duy trí tuệ thì nó mới ra. Bậc đại vô ngại, các lậu vật dứt hết thành a la hớt. Cái tâm vẫn đang được về đại vô ngại. Đại vô ngại là như tôi nói với đại chúng á, cái người mà học đạo mà sâu rồi, tự mình huấn luyện cho kỹ rồi đó mà, là nó có cái vô ngại ngộ lắm. Nó phóng khoáng, nó nhẹ nhõm, nó thoải mái, nó không có bị ràng buộc cái gì hết. Ví dụ như là nói chuyện chơi bình thường á, mà người ta mà cái tính mà khó khăn á, nói mà lỡ một câu mà hơi vô ý mà nó thất lễ chút á, người ta đau khổ với nhau, ta bất bể với nhau. Còn cái người mà tu hành mà có cõi mở, có trí tuệ rồi, nó được cái đại tự tại vô ngại đó, được cái đại vô ngại đó. Ôi cái chuyện mà nói mà có lỡ lời qua lại gì đó không ăn thua gì hết, nó thoải mái nhiều lắm. Nghi lễ cũng không câu nệ, quan liêu cũng không câu nệ, không câu nệ về mặt quan liêu, về mặt giai cấp không cũng câu nệ, giai cấp không câu nệ, quan liêu cũng không câu nệ, rồi nghi lễ hình thức cũng không câu nệ. Bây giờ là được cái đại vô ngại đó. Người ta nói chúng nói có nghi lễ, có lễ nghi, có cung cấp thì cũng nghe theo lễ nghi cung cấp. Mà người ta thành thật, người ta nói bằng cái kiểu quê mùa dân đó, mình nghe nó cũng bằng lòng mà không có thấy gì khó khăn hết. Thành ra được cái vô ngại đó sướng lắm. Bậc đại vô ngại, các loài vật dứt hết thành a la hớt, trước hết tòa thật ấm chứng cho tôi thành quả vô hợp. Cái từ hữu học và vô học, vô học là chứng được cái quả vị a la hớt. Các cái kiến hoặc và tư hoặc hết rồi gọi là người vô học. Còn những cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, ba cái quả trước, tầng bốn quả thành năm thì gọi là hữu học. Nói thật, hỏi viên thông theo cái chỗ sở hành của tôi là tập trung tư tưởng, xoay vào quán hơi thở, ra vào minh bạch là cái pháp hành ưu việt nhất. Thế thì là đó là do tỷ căn đó, do tỷ căn tức là do vào lỗ mũi mà quán niệm hơi thở đó. Thế thì là tỷ căn cũng là cái điều kiện để mà tu tập để chứng vô thông được đó. Thành ra người thì do nhãn căn cũng chứng được đạo quả, rồi do nhĩ căn chứng được đạo quả, rồi do tỷ căn chứng được đạo quả, bây giờ tới là do thiệt căn. Ông Kiều Phạm Ba Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi mắc khẩu nghiệp trong kiếp quá khứ, nhiều đời phải có tật ngơ mãi như câu. Như Lai Phương mà dạy cho tôi cái pháp cơ bằng nhất vị thanh tịnh tâm địa, nhờ đó tôi diệt thân diệt được tam ma đề. Tam ma đề hay là tam bụi cũng giống nhau. Dục thủ tam ma đề, Phật tình văn trung nhập, chữ tam ma đề hay gọi là tam ma bát đề, tức là quán, pháp quán cũng gọi là pháp thiền định. Nhờ đó mà tôi diệt được cái phân biệt, được cái tâm ma đề. Tôi lớn tiếng rằng cái tâm biết vị không phải là do thân thể, cũng không phải là do ở ngoài vật. Cái tâm biết vị này là mình tư duy có nó kỳ lạ ghê lắm nha. Nếu nó ở thân thể thì nó ở đâu? Cái vị đó nó ở trong lưỡi hay nó ở đâu? Cái lưỡi mình nè, nó không là cái gì hết. Mà lưỡi mình cũng là một thứ thịt. Mà bây giờ đem cái vị mà mặn lạc chua cay mà để trong cái chỗ thịt khác thì là làm đâu có biết. Mà chỉ có để chỗ lưỡi thì mới biết được cái vị. Còn các cái vị bên ngoài thì có cái vị nào nó là vị gì ở đâu? Ở cái cảnh nó là cay, chân nó chẳng nói là chua muối, nó chẳng nói nó là mặn. Thế mà khi những thứ đó mà nó tác động vào cái chỗ cái thiệt căn, tức là cái lưỡi đó ha, thì nó sinh ra cái biến vị. Nó là một cái pháp duyên sanh duyên diễn rất là kỳ quặc, mà phải học Phật mới để ý. Chứ còn không mà bình thường thường cứ mình gấp rồi mình ăn bình thường không thấy gì hết á. Nhưng mà con học Phật rồi mới nghe cái mới phân tư duy phân biệt, thấy cái công dụng duyên sanh duyên diễn kỳ lạ. Rồi người ta không biết, người ta nói tạo hóa sinh ra đặc biệt vậy, là đánh siêu nhiên gì đó, đánh vô hình thì đánh đó. Chứ thì trường hợp là không phải cái đánh gì đó, đạo Phật thì không có cái đánh nào sinh vậy. Nhân duyên hòa hợp sinh ra như vậy. Cũng đồng là thịt, là xương, là máu trong một cơ thể lục căn. Tức gì? Mà chỉ có cái để ở chỗ cái lưỡi thì mới biết là mặn lạc chua cay, ngọt đắng béo bùi. Thế thì những cái đó là không phải ở trong thân mà cũng phải ở ngoài. Tôi quán chiếu rằng cái tính thiết bị không phải là do thân thể, cũng không phải là do ở ngoài vật. Do đó ở trong thì thân tâm giải thoát, mà ở ngoài thì như là rời bỏ thế gian, nghĩa là thấy được cái tính duyên sanh duyên diệt. Cái tâm biết vị không ở ngoài vật. Ở ngoài vật các cái thứ vật, có cái thứ vật nào nó biết vị gì đâu. Còn nếu nó ở trong thân thì là cái lưỡi bình thường lúc nào cũng vẫn có. Vậy thì đáng lẽ ra tự nó biết vị đi. Vậy thì nó đâu có biết gì đâu. Rồi có những cái thứ kia mà tác động vào cái lưỡi thì nó lại sinh ra một cái thứ biết vị. Thế thì cái thứ biết vị này không phải là do ngoại vật. Ngoại vật nó không có nói nó là vị gì. Thành ra cái tư duy của đạo Phật, để mà thấy được cái lý duyên sanh hoàn toàn như nguyện. Mà còn cái lưỡi của con người mình á, là mình để cái ớt vô là cay nghe. Chứ cái lưỡi của con nhộng nó có cay đâu. Con nhộng nó không có cái lưỡi của nó, cái thân của nó mà. Mà nó lại không cay. Thế thì sao? Đó là nghiệp lực và duyên sanh như quyển, và nghiệp lực cũng là nghiệp lực như quyển. Người ta có những người mà ăn cái tối hôm qua không được vì xe đó, nhưng mà nó có những cái loại sâu nó ở tối hôm qua, nó sống bằng cái tối hôm qua kia mà, nó có đáng đâu. Thế thì là nghiệp lực như nguyễn và duyên sanh như nguyễn. Đừng hỏi tại sao, mà là tánh như thị tánh, như thị tốt, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc của căn. Giang dịch trên đời này, tánh nó như thế, tốt như thế, tạo tác như thế, công năng như thế, hiệu lực như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, sinh ra như vậy, là như vậy. Mà đừng hỏi tại sao, hỏi tại sao không cắt nghĩa được. Và có cắt nghĩa là cắt nghĩa gượng gạo chơi vậy thôi, nó không có trúng được. Vì đó là duyên sanh duyên diệt mà làm sao nó trúng được. Giống như là cái người mà ngủ thức dậy mà nhìn một cái bóng đèn, mà thấy màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng nó bao phủ cái bóng đèn, rồi hỏi cho cái màu xanh đỏ tím vàng, cái quần đó năm màu đó bảy màu đó nó ở đâu, nó từ nó cái đèn hay là nó từ nó mất hay là nó từ nó con mất hay là nó từ nó không, không bao giờ nói đúng được. Vì lẽ đó là duyên sanh như quyển mà. Chỗ đó là học đạo Phật thường mới thấy cái chỗ nó tuyệt vời, cái đạo lý duyên sanh như quyển. Anh có nói gì bây giờ anh nói là anh nói gượng gạo chơi gì chứ không bao giờ nói đúng được cái vần năm màu bảy màu của cái đèn đó là do cái gì. Nếu cho con mắt tại sao bình thường vậy giờ không thấy màu? Nếu nó do đèn, cái đèn lúc nào cũng có đèn chứ đâu phải là mà sao có lúc không có. Chỉ có lúc mắt nhè ngủ thức dậy chưa lơi rửa mặt thì thấy cái quần đèn rất rõ ràng. Cho nên là vì vậy mà tôi nói cái bài chú mà cái bài mà để mà làm lễ vị Phật là thủy bất tẩy thủy diệu cực thoát thân, để cái chén nước về này làm giống như là cái nước này á. Chứ mà người ta nói rằng là thủy bất tẩy thủy diệu cực thoát thân, cái nước này không phải là cái nước để rửa mà là cái nước diệu cực thoát thân. Làm cái lễ ăn vị mà để xóa tịnh đó mà. Các thầy cầm cái chén nước này cầm ở bông vậy đó. Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân trần, bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ. Đó là trần này là cái trần bất nhiễm. Cái trần này là cái trần rửa, cái trần này là cái trần phản tác tự kỷ. Như là tự mọi người phải soi rọi vào mình. Chứ không phải là tôi làm cái nước này mà tôi rửa cái tầng e vô giới bên ngoài đâu. Tầng e vô giới bên ngoài làm gì ai rửa không được. Chị A, chị B nào đó, thằng cô đèo, cô tí gì đó, nó tính thùng nước vô là nó rửa tầng gì đó mấy ông thầy. Mà mấy ông thầy ta rửa mấy thùng không ngon còn chưa thành ra ở mấy ông thầy rửa con chung mà làm cái gì. Cho nên đây nó là thủy bất tẩy thủy. Nước này không phải là cái nước để rửa mà là cái nước mà mọi người phải qua về với cái diệu cực pháp thân thanh tịnh của các vị từ vô thủy những vô chung mà các vị sẵn có đó. Còn tôi rửa đó ra trần bất nhiễm trần, trần bất nhiễm trần mà phải các vị kỹ, cái trần này là cái trần bất nhiễm mà cái trần để mà nhắc nhở các vị rằng là các vị phải soi rọi vào nội tâm của các vị để mà diệt trừ cái phiền não vô minh, cái đó mới là cái tầng vô lớn. Chứ còn cái thứ bụi bặm này đồ bỏ thành tí cua đèo gì đó rửa lát hết trơn mà mấy ông thầy làm gì mà con đức phải tốn 50.000 chứ. Cho nên là cái đạo lý học là không vậy đó. Quán chiếu rằng cái tính đích vị không phải do thân thể, nó không phải là do ở ngoài. Do đó tâm thì thanh tâm giải thoát ngoài thì như rời bỏ thế gian. Vũng ly ba cõi như chim sổ lòng, cấu nhiễm không còn tiêu vong quá cần tốn. Pháp nhãn thanh tịnh được quả là ấm, như là ấm chứng cho tôi. Lên hàng vô học nơi Phật hỏi, cái phương tiện chứng đắc viên thông. Xin thưa rằng, theo tôi thì trả cho vị về cho phân biệt của thiệt căn là ưu việt nhất. Hết giờ rồi ha. Thiệt căn, phân căn, ý căn. Thôi dành lần nữa đây. Chúng thành